Ví dụ ha, cụ thể này, sân giận là một cái tật xấu, quý vị công nhận không? Và chúng ta ráng tu cho đừng có sân. Cái này ai cũng bị mắc, không nhiều thì ít. Rồi bây giờ mình biết tu rồi, mình phải sửa cái tật này chứ không để. Rồi khi một cơn sân khởi lên thì mình ráng mình đừng có sân. Quý vị có vậy không? Rồi bây giờ thay vì mình ráng mình đừng có sân, mình đi uống nước hoặc này nọ, à thì mình lại mình thử đi nha, xài cái lối là mình ngồi yên lại, mình chỉ ngồi yên lại, thì trong cái ngồi yên này mình không làm gì với cơn sân hết á, thì quý vị có thấy nó sẽ qua nhanh hơn không? Còn một bên là mình ráng mình biểu đừng sân mà nó cứ giận trong bụng mình, mình nói là không, mình không được giận người ta, mình phải thế này thế kia, mà nó cứ đùng đùng trong này à, mà mình mệt. Còn bây giờ mình không làm gì hết á, mình kiếm việc khác mình làm, hoặc là mình ngồi yên, thì trong cái ngồi yên mình yên lắng lòng mình, thì tự nhiên cái sân từ từ nó qua. Quý vị thử đi, nếu ai chưa thử thì cứ thử. Thì cái cách mà mình ngồi yên đó, hồi đó quý vị có nhớ có một sư cô ở đây, hồi đó khi ở dưới kia có một lần cô làm chi sự, thì khi cô làm chi sự tách đặt công chuyện, à, người ta không làm theo ý, rồi cô ráng cô làm hết sức thay cái việc làm đó cho người ta, rồi cuối cùng lại bị nói nặng, nói rất là thương tổn, mà cái người kia cô không có trả lời được, cái cô tức quá không biết làm sao, mà nói lại nữa thì nó sinh chuyện giữa chị em với nhau, cho nên cô đi vô trong buồng tắm, cô đóng cửa lại, đóng trong đó cô không khóc không làm gì hết, cô vô buồng tắm cô đóng cửa lại, cô ngồi dưới đất vậy, ngồi trước mặt là vách tường, cái buồng tắm nó đâu có lớn, cái vách tường cô cứ ngồi vậy. Thì khoảng 10 phút sau cô có thể bước ra khỏi phòng tắm bình thường vậy, là ngồi chịu trận, cô không làm gì hết á, không làm gì với cái tâm mình nữa, không khóc không gì hết, ngồi chịu cái cơn giận trong lòng mình, cái ngồi vậy đó. Thì tự nhiên nó xuống rất là lẹ, và 10 phút sau cô đi ra nó hầu như không giận không hờn gì nữa, đi làm công chuyện tiếp, không nói tới người kia, mà trong lòng nó không sóng gió nữa đó. Thì cái đó chính là cái từ gốc. Khi mà ngồi như vậy không thêm cái gì thì quý vị có vọng tưởng gì thêm không? Không. Còn khi mà mình nói tôi phải đừng giận, tôi phải đừng giận, thì có nghĩa là mình coi cơn giận là thiệt, phải không? Và mình phải dẹp nó đi. Như vậy là mình coi cái sợi dây là con rắn, phải không? Mình phải đuổi con rắn. Còn cái này chỉ cần thắp đèn lên thì khỏi cần gì cả, con rắn là sợi dây không còn vấn đề. Thì cái cách này chúng ta gọi là cách từ gốc mà trả cái vấn đề trở lại nguyên bản nguyên dạng của nó. Thì cái lối này mình xài thì đỡ chiến đấu với mình hơn, à, nhưng mà không biết sao thì thôi, chứ cái này là vọng khởi làm phiền lụy vọng niệm hết sạch, tức là tu thành công. Có người hỏi ngài Triều Châu, con chó có Phật tánh không? Trả lời là không. Thì vị thiền khách hỏi tiếp, trên từ chư Phật, dưới đến loài trùng kiến đều có Phật tánh, vì sao nói con chó không có Phật tánh? Ngài trả lời, vì nó còn nghiệp thức. Cái câu chuyện này nó có gần với cái câu trả lời bên này không? Con chó có Phật tánh không? Ngài trả lời là có. Và hỏi, đã có Phật tánh, vì sao chui vào đẩy da? Vì biết mà cố phạm. Thì cái câu đầu, con chó có Phật tánh, nhưng mà Ngài trả lời không ấy, là vì nó còn nghiệp thức. Như vậy có phải là vì như là mây che trăng không? Có mà không hiển lộ thì cũng như không. Cho nên Ngài Ngài nói là con chó không Phật tánh là vì vậy. Vì tuy có mà bị nghiệp thức che, cho nên không hiển lộ ra được. Cũng như tất cả chúng sanh, Phật tánh không một lúc nào thiếu vắng mà vẫn đi trong luân hồi, chỉ vì nghiệp thức. Thành ra cái nghiệp thức này là cái mình cũng phải lưu tâm. Cái gì là nghiệp thức mà nó che mờ Phật tánh, nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, thì cái gì là nghiệp thức? Là cái chỗ mà tâm này nói vọng khởi làm phiền lụy, và phải tu để cho vọng niệm hết sạch thì mới thành công. Thì cái này là nghiệp thức. Một hôm Ngài Huệ Tịch Ngưỡng Sơn về núi Vi Sơn thăm thầy là Linh Hữu, là Ngài Linh Hữu, thì ông thầy mới hỏi là khi mà con làm thiền trí thức chỉ dạy cho người thì con có biện được người từ các nơi đến không? Ngài Huệ Tịch trả lời là có. Thì Ngài Linh Hữu hỏi tiếp là chúng sanh trên quả đất nghiệp thức mênh mông không gốc có thể tựa, con làm sao biết họ có cùng chẳng có? Quý vị hiểu cái câu hỏi này không? Mình có cái nghiệp thức mênh mông không gốc có thể tựa không? Nghiệp thức mênh mông, mình suốt ngày mình làm ăn theo nghiệp thức không ạ? Thì làm sao biết được là mình sống với cái Phật tánh hay là không? Ngài Ngưỡng Sơn trả lời là con có chỗ kinh nghiệm. Lúc ấy có một ông thầy đi ngang, và sư mới gọi là ông thầy. Vị tăng xoay đầu lại, thì Ngài Huệ Tịch mới thưa với Ngài Linh Hữu là bạch hòa thượng, đây là nghiệp thức mênh mông không gốc có thể tựa. Là sao? Cái ông thầy, ông đi ngang, nghe kêu ông thầy thì ông xoay đầu, thì mình có vậy không? Đi ngang cái nghe kêu chị ấy, thế là anh có xoay đầu lại không? Xoay và hỏi gì? Cái gì vậy? Có khi không xoay thì chắc là bị không nghe.
Nghe một vài gì đó, mình nghe em ba gì đó là đang giận.
Nếu mà biết người kêu đó là người mình đang giận thì đi luôn. Thôi đó là trường hợp đặc biệt. Cái ông thầy này lúc này ông không có đang giận ai hết trơn, ông bình thường thôi. Và cái khi mà vừa nghe một cái thì ông quay cái đầu, quay mà không ý thức được cái tánh giác của mình, thì cái này gọi là nghiệp thức mênh mông không gốc có thể tựa. Quay đầu lại theo cái tâm phan duyên, giống như là khi mà mình đi có ai kêu cái mình quay luôn, mình hỏi ờ cái chuyện gì, tức là cái tâm mình phóng theo liền, vừa nghe một cái thì phan duyên và hỏi cái chuyện gì liền. Thì như vậy là cứ cái tâm phóng đi ra gọi là tâm phan duyên, thì nó phan duyên theo cái nghiệp thức mênh mông không gốc có thể tựa. Cái gốc này là cái gốc của tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, mà không sống được với cái gốc đó mà cứ phóng đi ra, cho nên theo cái nghiệp thức. Và tất cả chúng ta sống là theo cái nghiệp thức này mà tạo nghiệp. Đó là nói cái chuyện lý kinh. Rồi trở lại đời sống của mình, thì thường ngày mình có sống theo cái nghiệp thức này không? Phải không? Mình sống theo cái nghiệp thức này không à? Từ sáng tới tối, và mình có gốc để tựa không? Cái gốc là cái biết qua sáu căn, phải không? Sư ông thường dạy hồi qua sáu căn mình có cái biết, và nếu mà mình sống với cái biết qua sáu căn thì nó là cái gốc, là cái chỗ tựa. Nhưng mà mình thì không bao giờ, hoặc là rất hiếm khi sống với cái gốc này, mà mình cứ phan duyên bên ngoài. Thì nếu mà cứ phan duyên bên ngoài hoài, khi sống thì sống sao chết vậy. Tới cái phút mà mình nhắm mắt ấy, thì mình đi theo cái gì? À, mình cũng đi theo cái phan duyên này, cũng đi theo cái nghiệp thức này, và cũng không gốc có thể tự. Và vì vậy cho nên đi hoài, trầm luân hoài. Và Phật mới nói là chúng sanh sanh tử, xương chất bằng núi, máu chảy bằng biển. Phật thì không nói dối.